Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học bốn chương đầu của thư thứ hai Côrintô. Thánh Phaolô đã khẳng định Ngài đã nhận lãnh những sứ điệp tin mừng của Chúa, cái sứ mệnh của Ngài, đức tin của Ngài. Nhưng mà tất cả đều đựng trong một bình sành, tức là trong một thân xác con người yếu đuối, để cho biết rằng là chính Thiên Chúa dùng Ngài để rao giảng tin mừng của Chúa, chứ không phải là do cái sự khôn ngoan hay bất cứ cái gì của con người. Nhưng tất cả đều xuất phát từ nơi Thiên Chúa, đấng yêu thương nhân loại, muốn cứu chuộc chúng ta. Và Ngài dùng những con người rất là yếu đuối như là những đồ quý giá đựng trong một bình sành. Nhưng Thánh Phaolô đã kêu gọi và chính Ngài mang nơi thân mình của mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Và Thánh Phaolô đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống, nhưng luôn luôn làm chứng nhân cho Chúa. Cho nên Phaolô đã khẳng định cái niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô. Và con người bên ngoài hay là con người bên trong của Ngài, tất cả đều là của Chúa. Và nếu phải về với Chúa sớm thì đó là một cái cùng đích, là một hạnh phúc. Nhưng mà ở lại để phụng thờ Chúa, để rao giảng tin mừng của Chúa, thì dĩ nhiên là Phaolô cũng vẫn vui lòng chấp nhận. Nhưng mà nếu phải bỏ thân xác mà về với Chúa thì đó là cái cùng đích của mình. Và chúng ta đọc tiếp ở chương 5, chúng ta thấy cái niềm tin mạnh mẽ của Phaolô đến độ mà Phaolô dám khẳng định không phải tôi sống nữa, mà là chính Chúa Kitô sống ở trong tôi. Và ở trong chương 5 chúng ta sẽ đọc để thấy Ngài ví mình và đời sống ở trần gian như là một cái lều tạm bợ để hướng về cái ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời. Quả thật, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Do đó, chúng ta rên xiết là vì những ước mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều kia, miễn là chúng ta có mặc áo chứ không trần trụi. Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên xiết khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống. Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, người đã ban thần khí cho chúng ta làm bảo chứng. Là chính Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta cái sự sống mới, sự sống trong Chúa Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta ý thức được đời sống đức tin của chúng ta, thân xác của chúng ta, những gì của trần gian này như chiếc lều tạm bợ, cái ngôi nhà vĩnh cửu kia Thiên Chúa đã dựng nên là thiên đàng vĩnh cửu, hạnh phúc mãi mãi với Thiên Chúa sẽ bao trùm cả cái lều tạm này. Nên Thánh Phaolô khẳng định chính Thánh Thần của Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta có cái sức sống của Chúa, cái sức sống thần linh của Chúa. Chúng ta bắt đầu cái cuộc sống vĩnh cửu ngay trên trần gian này, trong thân xác hay chết của chúng ta. Sự chết của thể xác nó phải đến để chúng ta đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Chúa. Cho nên trong câu 6 Ngài nói, vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin, chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Bây giờ chúng ta chưa thấy Chúa. Chúng ta tin là chúng ta đang đến với Chúa. Chúng ta sống, chúng ta làm việc, chúng ta yêu mến Chúa. Nhưng chúng ta chưa có thấy Chúa. Chúng ta sống nhờ niềm tin vào Chúa. Và chắc chắn chúng ta sẽ đến ở mãi mãi với Chúa. Cho nên khi thân xác này chúng ta đang sống là chúng ta còn lưu lạc chưa về với Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nghĩa là bao lâu chúng ta còn sống là chúng ta đang trên đường đi về với Chúa. Cho nên mỗi năm qua đi là chúng ta đến gần cái đích của mình hơn. Chúng ta phải chấp nhận đi qua cái chết, cái thân xác của chúng ta, cái lều tạm ở trần gian, nó phải qua đi để đi tới cái đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa. Cho nên sống cho Chúa, chết cho Chúa, luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, miễn là làm mọi việc theo thánh ý của Chúa Cha, tùy ý muốn của Chúa Cha khi Ngài tạo dựng chúng ta. Ngài có chương trình cho mỗi người chúng ta. Nhưng dù còn trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là để làm đẹp lòng người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Cho nên bao lâu chúng ta còn sống là bấy lâu chúng ta có sự lựa chọn để sống cho Chúa, để hướng về Chúa, hay là chúng ta hướng về những cái chóng qua của trần gian. Chúng ta phải xác định rõ ràng. Và khi chúng ta chọn làm điều tốt hay là điều xấu, điều tốt, điều xấu đây về nghĩa luân lý, nghĩa là làm theo ý muốn của Chúa, dứt khoát với tội lỗi. Và khi chúng ta chết, chúng ta lìa khỏi thân xác này, là chúng ta đã xác định cái hướng đi của chúng ta rồi. Mãi mãi ở với Thiên Chúa, hoặc là mãi mãi ở trong hỏa ngục với ma quỷ, khi chúng ta theo ý riêng của chúng ta, theo cái con đường của trần gian này. Và Phaolô xác định cái sứ vụ của mình, sứ vụ tông đồ. Vậy, vì biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục người ta. Còn đối với Thiên Chúa, thì mọi sự nơi chúng tôi đều lộ trần trước mặt người. Là Phaolô thuyết phục người ta tin vào Chúa, thuyết phục người ta đến với Chúa, tin vào Chúa Giêsu Kitô. Còn mọi việc của mỗi người chúng ta, cũng như của chính Phaolô, trước mặt Thiên Chúa nó quá rõ ràng rồi. Đều lộ trần trước mặt người rồi, chứ không có cái gì gọi là che giấu được trước mặt Thiên Chúa. Ngài thấy và Ngài biết tất cả. Và tôi hy vọng rằng mọi sự nơi chúng tôi cũng lộ trần như vậy trước lương tâm của anh em, là trước mặt Chúa cũng như trước mặt mọi người, luôn luôn là thành tâm rõ ràng. Chúng tôi không nói hay cho mình để tự giới thiệu một lần nữa với anh em. Tôi không nói hay cho mình, tức là không nói tốt về mình để tự giới thiệu về mình. Mà những gì mà Phaolô đã làm đã trả lời tất cả rồi. Tôi không nói hay cho mình để tự giới thiệu một lần nữa với anh em, nhưng cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi là những tông đồ của Chúa, yêu mến các linh hồn của Chúa và đến để phục vụ như Phaolô. Và như vậy những tín hữu Corinto tự hào mình có một người chủ chân đích thực yêu mến như Chúa Kitô đã yêu mến. Để anh em có thể trả lời cho những ai chỉ biết kiêu hãnh về những vẻ bề ngoài, chứ không phải về những gì trong tâm hồn. Mình kiêu hãnh vì những cái vẻ bề ngoài, mình có cái này, có cái kia, có cái nhà, có cái xe, có tiền, có bạc, có cái thứ này, thứ nọ, tất cả thứ đó. Những cái có là do nhận lãnh từ nơi Chúa mà có. Và rồi một ngày kia mình sẽ bỏ lại tất cả cho trần gian. Cái gì ở trong tâm hồn của mình là con cái đích thực của Chúa, mình có sống tốt lành trong sự liên kết mật thiết với Chúa hay không? Còn nếu không, thì mình chỉ có vẻ bề ngoài và tiêu tan với cái chết của mình thôi. Thật vậy, chúng tôi có điên thì cũng là vì Thiên Chúa. Chúng tôi có khôn thì cũng là vì anh em. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Một người đã chết thay cho mọi người, tất cả mọi người đều phải chết rồi. Nhưng mà nếu có một người chết thay để mọi người được sống muôn đời, thì đó là chính Đức Kitô. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Đây là cái lời khẳng định và cho chúng ta ý thức được cái tư tưởng thần học của Thánh Phaolô. Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta, để chúng ta được sống đời đời. Ngài đã chuộc chúng ta bằng giá máu của Ngài. Cho nên chúng ta không còn được sống theo ý của mình nữa, mà chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình, sống cho Chúa Giêsu, chết cho Chúa Giêsu và làm mọi việc vì Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta là một tạo vật mới ở trong Chúa Giêsu Kitô, nhờ Chúa Thánh Thần để làm cho chúng ta nên một với Chúa. Cho nên chúng ta không biết Chúa theo cái quan điểm của con người, nhưng mà chúng ta biết Chúa theo quan điểm của Thánh Thần Chúa. Thánh Phaolô đã xác tín đầu tiên của Ngài là với cái chết của Chúa Kitô, thì một kỷ nguyên mới đã mở ra cho nhân loại rồi. Một nhân loại đã bị phân hóa, đã tự hủy diệt, thì Chúa Kitô đã chết thay cho mọi người. Cho nên Chúa Kitô đã mang cho lịch sử nhân loại một ý nghĩa mới, một ý nghĩa để tiến về sự sống đời đời, chứ không còn phải chết nữa. Ngài đã chuộc tội cho chúng ta rồi. Và từ câu 16, chúng ta thấy cái quan điểm của Thánh Phaolô. Chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Không có đi theo cái nhìn của nhân loại về Chúa Giêsu Kitô. Dĩ nhiên có những người mà thân tín với Chúa Giêsu, có thể là bà con ruột thịt với Chúa Giêsu, như các tông đồ Giacôbê, Gioan, là những người có bà con họ máu với Chúa Giêsu chẳng hạn, thì người ta có thể kiêu hãnh. Hoặc là những người đồng quê với Chúa Giêsu, họ nghĩ rằng là mình đã cùng ở với Chúa Giêsu, cùng biết rõ về Chúa Giêsu, và họ huênh hoang về cái bên ngoài, trong khi Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại, đổi cái chiều hướng, cái hướng đi của lịch sử nhân loại, không đi về cái cõi tiêu diệt mà đi về sự sống muôn đời. Chúa Giêsu đã dẫn dắt nhân loại và Ngài muốn cho mọi người phải biết Chúa Kitô trong cái nhìn của Thánh Thần Chúa, trong chương trình cứu độ của Chúa, chứ không phải nại vào mình cùng quê quán, cùng thân tộc với Chúa Giêsu để bôi bác những người khác, để nghĩ rằng mình trỗi vượt hơn những người khác. Cho nên biết Chúa Giêsu cái bề ngoài nó không quan trọng, mà phải biết nhờ Thánh Thần của Chúa, biết để chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta, sống cho Chúa Kitô, chết cho Chúa Kitô và đồng hành với Chúa Kitô để được đổi mới hoàn toàn trong Thánh Thần tình yêu của Chúa. Vì thế từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Đó là điểm quan trọng. Một cái nền thần học của Paulo nói rõ ràng để chúng ta trở nên một tạo vật mới của Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự đều bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Paulo có cái nhiệm vụ làm tông đồ của Chúa để hòa giải, là đưa con người về với Thiên Chúa, làm con cái của Chúa. Cho nên biết Chúa Kitô theo cái quan điểm hoàn toàn trong cái chiều kích thần học, chiều kích con người trở nên một thụ tạo mới nhờ Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải biết Chúa Kitô với những cái vẻ bề ngoài, Ngài ở đâu ăn uống với Ngài, ở đâu làm cái gì, chỉ dừng lại ở đó, thì biết Đức Kitô đó không có thay đổi cuộc sống của mình. Thì biết Đức Kitô như vậy thì chúng ta biết là có quá nhiều người biết về Đức Kitô nhưng mà họ không có hoán cải, không có thay đổi, thì chỉ biết trên cái lý thuyết, trên cái việc bề ngoài thôi, còn bề trong, trong tâm hồn không có trở nên con cái, một thụ tạo của Chúa, một thụ tạo mới, trở nên con cái của Thiên Chúa. Điều đó mới quan trọng. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa. Và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin em làm hòa với Thiên Chúa. Paulo dùng cái danh từ là nhân danh Chúa Kitô để kêu gọi mọi người làm hòa, tức là trở về với Thiên Chúa, để trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô. Và một tạo vật mới phải được biến đổi hoàn toàn, chứ không phải sống theo cái lối sống của trần gian và nại vào những cái thuộc về trần thế, con cháu của Abraham hoặc là có họ hàng với Chúa Giêsu. Những cái đó mà không làm cho chúng ta trở nên một tạo vật mới thì nó chẳng nghĩa gì hết. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Ở đây Paulo nói tới tội, để Chúa Kitô đã hiến thân trở thành như là một đấng gánh tội trần gian, để làm cho mọi người trở nên công chính trong Chúa Kitô. Cho nên Paulo đã trong cái sứ vụ để đưa con người trở về với Chúa Kitô. Còn những người mà nói xấu Paulo, loại trừ Paulo và nghĩ rằng Paulo không có liên hệ với Chúa Giêsu, không có biết Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt ở bên ngoài, thì ở đây Phaolô khẳng định rõ ràng, Ngài mời gọi mọi người hãy trở nên tạo vật mới, hãy biết Chúa Kitô trong cái chiều kích cứu độ của Đức Kitô. Ngài hướng dẫn lịch sử nhân loại đi tới cái cùng đích của mình, chứ không phải biết Chúa Kitô trong cái mối dây trần thế 33 năm cuộc đời Chúa Giêsu ở trên trần gian. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cuộc sống con người chưa có thay đổi gì hết. Cho nên trước tiên đối với Thánh Phaolô, những rào cản chia cắt phân ly giữa người với người không còn nữa. Tiếp đến, vì Ngài không chiều theo cái ước vọng của phàm trần, theo cách của phàm trần, nhưng theo thánh thần tình yêu của Chúa, thần khí của Chúa, đấng tái tạo con người Phaolô từng giây từng phút, và cũng tái tạo mỗi người chúng ta để nên một với Chúa Kitô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã được thế gian, đã cho thế gian được hòa giải với người trong Đức Kitô. Nhiều người thích nói rằng Chúa Giêsu là tình yêu, đúng vậy. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tình yêu này là tình yêu Chúa Giêsu đáp trả tình yêu Chúa Cha. Một tình yêu trọn vẹn trở nên một với Chúa Cha và luôn luôn thực hiện thánh ý của Chúa Cha, chứ không phải nên một với Chúa Cha, yêu mến Chúa Cha để bắt Chúa Cha làm theo ý mình. Chúa Giêsu cầu nguyện xin đừng theo ý con mà con theo ý Cha. Đấng muốn cho chúng ta được hòa giải với người, chúng ta phải dứt bỏ quan điểm một Thiên Chúa đầy phẫn nộ mà Chúa Giêsu cố gắng xoa dịu trong Roma chương 3 câu 25. Chúng ta biết một Thiên Chúa yêu thương và chúng ta được nên một với Chúa Giêsu để yêu mến Thiên Chúa Cha, thực hiện ý muốn của Chúa Cha và sống cái tình con thảo với Cha ở trên trời. Chứ không phải chỉ dừng lại một cái tư tưởng tầm thường ở trần gian mà con người hay lấy mình làm trung tâm trong việc giữ đạo để cầu nguyện là xin Chúa cho mình cái này cái nọ theo ý muốn của mình, chứ không phải là cầu nguyện để xin theo ý của Chúa Cha như Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha. Cho nên chúng ta biết một Thiên Chúa yêu thương và Ngài cung cấp tất cả mọi cái để chúng ta có những ơn thánh của Chúa, chúng ta chiến thắng được cái tôi ích kỷ, cái tự ái kiêu căng của mình, và nhờ đó chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu mà thực hiện ý của Chúa Cha với tất cả cái lòng yêu mến Chúa Cha hết tâm hồn, như Chúa Giêsu đã yêu mến Chúa Cha, như Chúa Cha đã yêu thương chúng ta đến độ ban con một của Ngài. Và cái vai trò của Phaolô trong chức vụ hòa giải, người Kitô hữu đâu bằng lòng nếu chỉ biết ca tụng Chúa, nếu chỉ dừng lại ở ca tụng Chúa thì chưa có đủ. Và nguyện vọng cao nhất của họ đâu phải tìm được một cộng đoàn dễ mến, điều đó chưa đủ. Họ góp phần trong công cuộc hòa giải toàn thể nhân loại, một công việc đòi hỏi phải vạch trần những bất công và tội lỗi, cũng như phải nỗ lực vượt qua tất cả những thứ ấy. Chúng tôi nhận lãnh cái chức vụ của từ Đức Kitô trao cho chúng tôi cái chức vụ hòa giải, thì phải loại trừ những bất công, những tội lỗi trong cuộc đời mình cũng như trên thế giới này. Phải vạch trần những bất công và tội lỗi, cũng như phải nỗ lực vượt qua tất cả những thứ ấy. Ngày nay Hội Thánh dạy chúng ta nhiều điều về vấn đề này để giúp chúng ta hiểu rõ hơn cái sứ mạng của mình trong thế giới và trong những xung đột và căng thẳng giữa các quốc gia, giữa người với người, giữa mọi người trong gia đình, trong dòng tộc, để mọi người theo Đức Kitô phải trở nên hiền lành, khiêm nhường, trở nên không hoàn toàn, học nơi Đức Kitô đến để phục vụ thì không còn các cái tình trạng dùng sức mạnh của mình để tạo ra bất công, mà dùng tất cả gì mình có để phục vụ, chứ không phải tạo ra bất công và thỏa mãn cái dục vọng của mình. Thì đó là những cái tội lỗi của con người ngày hôm nay cũng như ngày xưa. Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô. Phaolô đã khẳng định như vậy. Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Lời này không chỉ áp dụng cho các tông đồ và Thánh Phaolô mà còn cho chúng ta ngày nay nữa. Mỗi khi chúng ta thăm viếng bệnh nhân, những người cùng khổ, khi chúng ta vượt qua mọi nghi ngờ để đến với anh em nhằm tạo một bầu khí tin tưởng lẫn nhau, nhờ thế chúng ta nhanh chóng đan kết cái mối dây thân ái với người khác, những người đang có cùng những vấn đề như chúng ta, nhưng thường là tự đóng kín, chỉ dừng lại cái đời sống cá nhân chủ nghĩa của mình, chỉ biết có mình thôi, thì không có đúng cái chiều kích mà Chúa Kitô dẫn dắt. Sứ giả của Đức Kitô để hòa giải, để đến với nhau, để xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương. Cho nên phải mở tâm hồn ra, phải đến với nhau và đưa nhau về với chính Thiên Chúa, với Cha của chúng ta trên trời. Còn nếu không có cái mối dây thân ái với tất cả mọi người, thì chúng ta vẫn còn chỉ có một vế là chính mình với Chúa thôi. Còn với anh chị em của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn xa cách, thì vẫn chưa làm tròn cái sứ vụ hòa giải, cái sứ vụ làm sứ giả thay mặt Đức Kitô. Đức Kitô muốn nối kết tất cả mọi người lại chung quanh Cha của chúng ta ở trên trời. Và Chúa Kitô, Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi. Ngài trở nên Đấng gánh tội trần gian. Cho nên trên trong Đức Kitô chúng ta biết rõ là Thánh Phaolô diễn tả chính Chúa Kitô đã làm cái vật tự hiến mình, mang lấy tất cả những cái hậu quả của tội lỗi đến cái chết trần truồng ở trên thập giá. Ngài gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại để chúng ta nên công chính, để Ngài xóa sạch tội lỗi chúng ta, hòa giải chúng ta với Chúa, và chúng ta vẫn có cái tự do để đón nhận ơn cứu độ của Chúa, nghĩa là được hòa giải với Thiên Chúa và hòa giải với nhau. Nếu chúng ta vẫn cố chấp không hòa giải với Chúa và không hòa giải với nhau, thì chúng ta chưa có phải là một tạo vật mới của Đức Kitô. Cho nên trong cái chương 6 này, chương 5, Thánh Phaolô diễn tả một cái nền thần học rất là sâu xa, và khi chúng ta đọc ở trong Phúc Âm Thánh Matthew về việc yêu thương kẻ thù, về việc hòa giải với nhau trước khi đi dâng của lễ, thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách và cái tư tưởng của Phaolô diễn tả cho chúng ta, để chúng ta phải trở nên tạo vật mới của Chúa Kitô, không còn sống theo cái lối sống của trần gian nữa. Chúng ta phải nên một với Đức Kitô, và như vậy làm người tông đồ của Chúa Kitô, chúng ta mang một cái dấu chỉ riêng biệt là sự tương phản giữa cái kho tàng được giao cho Phaolô, cho các tông đồ, cho giáo hội, phải lưu giữ và trao cho người khác, thế hệ này qua thế hệ kia, một đời sống mới, một sự hòa giải với Thiên Chúa Cha, và phải tiếp tục lan rộng. Và cuộc đời của Phaolô không có gì đáng thèm muốn, và thật cũng không ai mà thèm muốn một cái đời sống hy sinh hoàn toàn cho Chúa Kitô. Người trần gian dĩ nhiên ai cũng sợ tù tội, khó khăn, nghèo khó trong cuộc sống, ai cũng thích hưởng thụ, thì dĩ nhiên đâu có ai muốn làm tông đồ cho Chúa. Chỉ những ai được thánh thần tình yêu của Chúa tác động mới có sức mạnh để thi hành ý muốn của Chúa, trở nên tông đồ đích thực của Chúa. Vì vậy mà chúng ta đọc ở chương 6, chúng ta thấy những cái ân huệ của Chúa ban cho chúng ta là những Kitô hữu, là những người được mời gọi để sống cái sứ mạng mà Chúa Kitô trao cho Phaolô cũng như cho mỗi người chúng ta. Xin mời đọc ở chương 6. Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân. Đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Phần chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể làm đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa, gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhập nhằn, vất vả, mất ăn, mất ngủ. Chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Một đời sống như vậy, cho nên đâu có ai muốn đâu. Chỉ có tình yêu Đức Kitô thúc đẩy chúng ta. Nhờ Thánh Thần của Chúa, chúng ta mới có thể cùng chịu đựng như Thánh Phaolô. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu, bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thật chúng tôi là chân thành, bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thật chúng tôi được mọi người biết đến, bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thật chúng tôi vẫn sống. Coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thật không bị giết chết. Coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thật chúng tôi luôn vui vẻ. Coi như nghèo túng, nhưng kỳ thật chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có. Coi như không có gì, nhưng kỳ thật chúng tôi có tất cả. Không có dễ gì chúng ta hiểu được trọn vẹn cái sự xác tín của Thánh Phaolô. Khi chúng ta sống cho Chúa Kitô nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, chúng ta mới thấy cái tình yêu thúc đẩy chúng ta sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chết như cái thánh tử đạo, sẵn sàng làm những gì tốt nhất để làm vinh danh Chúa và cứu độ các linh hồn. Có thể bị hiểu lầm, bị chống đối, bị tù tội, nhưng luôn luôn phải sống thánh thiện. Có thể người ta coi khinh mình, nhưng kỳ thật chúng ta có tất cả vì chúng ta thuộc trọn về Chúa Kitô. Cho nên bao lâu đối với trần thế là chúng ta thua cuộc, như Chúa Giêsu trên thập giá là thua cuộc đối với trần thế. Nhưng mà khi Ngài trở nên không hoàn toàn trên thập giá, thì Ngài lại cứu độ tất cả mọi người. Đó là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa, mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang đến. Các tông đồ của Chúa cũng vậy thôi. Phaolô đã cảm nghiệm sâu xa điều này. Và trong cái đoạn thư của chương 6 này, Phaolô đã nói rõ về cái sứ vụ của Ngài. Phaolô đã biết rõ ràng cái con đường của mình đi, con đường thập giá của Đức Kitô, chấp nhận có gian nan, khốn khó, lo âu, đòn vọt, tù tội, nhọc nhằn, vất vả, nhưng luôn luôn là kiên trì chịu đựng với Chúa Kitô, luôn luôn sống thánh thiện và một tình yêu chân thật với Chúa Kitô và với tất cả các linh hồn. Dù cuộc đời có đi về đâu, có khó khăn cỡ nào, nhưng Phaolô vẫn luôn luôn trung thành. Và Phaolô thấy rõ là mình sống nghèo khó, nhưng kỳ thực là làm cho nhiều người trở nên giàu có. Giàu có trong Đức Kitô, trong ân sủng của Chúa, vì Chúa là gia nghiệp đời con. Cho nên coi như không có gì, nhưng lại có tất cả. Mà trần gian này, những gì mà người ta tưởng rằng mình có, thì một ngày kia họ sẽ mất đi. Khi cái chết đến, người tỷ phú cỡ nào đi nữa, rồi cũng phải xuôi hai tay để ra đi. Còn những gì mà một tông đồ Đức Kitô chấp nhận bỏ tất cả để được Đức Kitô, để được liên kết mật thiết với Chúa, để sống trong tình yêu của Chúa, thì lại có tất cả mà không ai lấy mất được. Thánh Phaolô nhắc lại những gì Ngài đã phải chịu đựng, nhưng Ngài không giấu cái niềm tự hào và xác tín của mình. Chúng tôi làm cho bao nhiêu người trở nên giàu có, và chúng tôi có tất cả. Ngài có tất cả không phải theo cái cách, cái nghĩa của con người về tiền bạc, đất đai, địa vị, danh vọng của trần thế đâu. Nhưng mà ngày hôm nay, ai cũng biết Thánh Phaolô, ai cũng tôn kính các vị thánh, đặc biệt là Phêrô Phaolô, và cái phần thưởng vĩnh cửu trên thiên quốc mà trần gian này không có thể nào có cái gì so sánh được. Cho nên Thánh Phaolô tự hào và xác tín rõ ràng. Và từ câu 11, Phaolô thổ lộ cái tâm tình và cảnh cáo với những người Côrintô: thưa anh em, người Côrintô, chúng tôi đã chân thành ngỏ lời với anh em, chúng tôi đã mở rộng tấm lòng, chúng tôi không hẹp hòi với anh em đâu, nhưng chính lòng dạ anh em hẹp hòi. Vậy anh em hãy đền đáp chúng tôi. Tôi nói với anh em như nói với con cái, anh em cũng hãy mở rộng tấm lòng, tức là sự quảng đại trong tâm hồn. Phaolô mang Chúa Kitô đến cho mọi người. Và ở đây chúng ta thấy Ngài ngỏ lời với những tín hữu của Côrintô: hãy sống quảng đại. Anh em đừng mang chung một ách với những kẻ không tin. Thật thế, làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất chính? Làm sao ánh sáng lại dung hòa được với bóng tối? Làm sao Đức Kitô lại hòa hợp với Belia? Làm sao người tin lại chung phần được với người không tin? Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Vì chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời người phán: ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của ta. Vì thế, hãy ra khỏi dân ấy, hãy rời xa chúng. Chúa phán như vậy: đừng có đụng tới vật ô uế nào, và ta sẽ đón nhận các ngươi. Ta sẽ là cha các ngươi, và các ngươi sẽ là con trai con gái của ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Đây là một cái đoạn mà cắt ngang cái diễn từ ở phần trên về những cái lời kêu gọi để sống quảng đại với mọi người, nhất là quảng đại để làm việc bác ái từ thiện chẳng hạn. Và trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô ở chương 5 câu 9 thì chúng ta thấy Thánh Phaolô đã nhắc lại những gì Ngài đã viết trước, là Ngài yêu cầu trước cái giao thiệp với những kẻ sống vô luân, nghĩa là những gì là thuộc về Đức Kitô thì không thể nào sống vô luân tội lỗi được. Rất có thể là đoạn văn này chép lại cái đoạn thư trước. Chính Thánh Phaolô đã giải thích cho chúng ta biết phải hiểu những cái dòng đó như thế nào. Thì Ngài viết trong 1 Côrintô chương 5 câu 10 là: tôi không nói chung về những kẻ dâm đảng, ở thế gian này. À, nhưng là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đạp. Là đã trở về với Chúa rồi thì phải dứt khoát với tội lỗi. Chứ không thể nào mang danh là một Kitô hữu mà cứ sống trong cái tình trạng dâm đảng hoặc là những cái tội về luân lý công khai, những cái tội vô luân hoặc là những cái tội mà thuộc về cái lãnh vực của đời sống gia đình, mà ở trong đó nó những tội mà đối với người dân ngoại cũng cảm thấy là không có thể chấp nhận được, nhất là những tội đồng tính luyến ái hoặc là loạn luân với nhau, thì tất cả đều không thể được. Và một đời sống phải trong sạch, thánh thiện. Vì vậy mà trong câu 14 đến phần cuối này, Thánh Phaolô đã từng nhắc ở trong 1 Côrintô chương 5. Và phần kế tiếp ở trong chương 7, Phaolô tiếp nối cái phần nói về sứ vụ của Ngài, cũng như Ngài kết thúc với cái lời chúc mừng và giải quyết những cái khủng hoảng khi gửi Tito đến. Anh em thân mến, vì nắm được những lời hứa ấy nên chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn. Vì Chúa là đứng thánh, đứng toàn hảo, cho nên con cái của Chúa phải trở nên hoàn thiện như Cha trên trời đứng hoàn thiện. Phải tẩy rửa hồn xác của chúng ta qua bí tích giải tội, qua loại trừ tất cả những cái tư tưởng nào là dâm ô, tham lam, đố kỵ, tội lỗi trong 7 mối tội đầu, trong 10 giới răn của Chúa, chúng ta phải loại trừ hết. Anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Chúng ta thấy ở đây Phaolô làm gương mẫu cho mọi người, thì Phaolô cũng muốn là mọi người yêu quý Phaolô, chứ không để những người dèm pha nói rằng Phaolô là một kẻ đã từng bắt hại đạo, Phaolô đã chưa gặp được Đức Kitô chẳng hạn, thì Phaolô đã khẳng định cái sứ vụ của mình rồi, và Phaolô đã hết lòng yêu mến những tín hữu Côrintô mà Ngài đã từng ở đây một thời gian dài để thành lập cái cộng đoàn Côrintô. Và qua đó chúng ta thấy Phaolô rất là tình cảm vì một vị thừa sai mà không mệt mỏi làm việc cho Chúa, không có bao giờ bỏ cuộc hay nản chí, nhưng đồng thời cũng rất là tình cảm. Ngài nhắc lại sự cố mà chúng ta đã nói đến ở trong cái phần đầu, phần dẫn nhập, là Ngài không đến được. Nhờ lá thư nói trên, Thánh Phaolô với lời lẽ đã từng viết trước đó, có thể lời lẽ rất là cứng cỏi, để kêu gọi mọi người trở về với Chúa. Và tín hữu Côrintô đã hối cải vì có những người tới dèm pha công kích Phaolô, và có những người đã nghe theo và loại trừ Phaolô. Thì ở đây Phaolô nhắc lại, anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Chúng tôi đã không làm hại ai, không làm cho ai phải sạt nghiệp, không bóc lột ai. Tôi nói thế không phải để lên án anh em, vì tôi đã từng nói, anh em hằng ở trong lòng chúng tôi, sống chết chúng ta đều có nhau. Tôi rất tin tưởng anh em, tôi rất hãnh diện về anh em. Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó. Phaolô diễn tả tất cả cái tình yêu, cái tình cảm dành cho cộng đoàn Côrintô. Và chúng ta thấy Ngài xin có một chỗ trong lòng của các tín hữu, và các tín hữu cũng có một chỗ ở trong trái tim của Phaolô. sống chết chúng ta đều có nhau. Những lời rất là tình cảm, chân thành từ đáy lòng của Phaolô. Và Phaolô hãnh diện đã có những tín hữu Côrintô quảng đại, vững niềm tin, biết hối cải. Cho nên Phaolô vui mừng, dù gặp bao nhiêu gian nan khốn khó, Phaolô vẫn vui mừng vì biết rằng hạt giống đức tin, hạt giống tin mừng mình đã gieo, nó đang phát triển nhờ Thánh Thần, tình yêu của Chúa. Rồi từ câu 5 đến cuối cái phần của chương 7 này, chúng ta thấy Phaolô đã gửi Tito đến và đã giải quyết được cái khủng hoảng mà tín hữu Côrintô đã bị những tư tưởng sai lạc dèm pha, và có những người đã kích bán Phaolô. Thì vấn đề đã được giải quyết ở phần cuối này. Thật thế, khi đến Macedonia, thân xác chúng tôi chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Trái lại, ở đâu cũng gặp gian nan khốn khó. Bên ngoài phải chiến đấu, bên trong phải lo sợ. Nhưng Thiên Chúa đấng an ủi những kẻ yếu hèn đã an ủi chúng tôi bằng cách sai anh Tito đến. Chúng tôi được an ủi không những vì anh Tito đến, mà còn vì anh em đã được anh em an ủi. Anh ấy đã cho chúng tôi biết là anh em nóng lòng mong đợi, buồn phiền nhưng vẫn đầy nhiệt tình đối với tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa. Tito đã đến với cộng đoàn Côrintô và đã mang lại cái sự hòa giải, giải quyết mọi vấn đề, và những tín hữu Côrintô vẫn mong là Phaolô đến, cái nhiệt tình đối với Phaolô. Dù trong bức thư trước tôi có làm cho anh em phải ưu phiền, tôi cũng không hối tiếc, mà giả như có hối tiếc, vì thấy rằng bức thư ấy đã làm cho anh em phải ưu phiền, tuy chỉ trong chốc lát, thì nay tôi lại vui mừng không phải vì đã làm cho anh em phải ưu phiền, nhưng vì nỗi ưu phiền đó đã làm cho anh em hối cải. Cái điểm là những tín hữu Côrintô đã hối cải. Có một bức thư viết trước, trước cái thư thứ hai Côrintô này. Và nhờ cái thư đó, có thể là Phaolô đã nói một cách rất là cứng rắn. Và có thể có một số người bị đụng chạm tới tự ái, nhưng mà họ đã nhìn biết sự thật và họ đã hối cải. Cho nên Phaolô cảm thấy cái niềm vui vì họ đã biết tìm hiểu cái sự thật và đã có một nhiệt tình đối với Phaolô. Thật thế, anh em đã phải ưu phiền theo ý Thiên Chúa, nên chúng tôi không làm thiệt hại gì cho anh em. Quả vậy, nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ. Đó là điều không bao giờ phải hối tiếc. Còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết. Ưu phiền theo ý của Chúa để chúng ta hối cải. Chúng ta nói sự thật để quay trở về với Thiên Chúa. Còn nếu không, thì chúng ta theo kiểu của trần gian, ưu phiền để gây chia rẽ, để hận thù nhau, thì đó là một trọng tội đưa tới sự chết. Sự chết đời này và sự chết đời sau. Vì sự tức giận lẫn nhau, người ta giết hại lẫn nhau, người ta trả thù nhau và sống theo cái phản ứng của ma quỷ, chứ không phải của Chúa. Chúa là Thiên Chúa tình yêu, mời gọi chúng ta hoán cải, chúng ta loại trừ cái tôi ích kỷ, kiêu căng, tự ái của mình, để mỗi ngày trở nên không hoàn toàn giống Chúa Kitô. Và có như vậy, chúng ta mới có thể sống và nên một với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã yêu thương vô điều kiện, phục vụ vô điều kiện, chúng ta mới giống Chúa. Còn theo kiểu của trần gian là gây chia rẽ, hận thù, đưa tới cái chết. Hãy xem nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa đã đem lại cho anh em những gì. bao nồng nhiệt và hơn thế nữa, bao lời xin lỗi, bao ân hận, bao sợ hãi, bao ước mong, bao nhiệt tình, bao hình phạt. Bằng mọi cách, anh em đã chứng tỏ mình vô can trong vụ này. Vậy, nếu tôi đã viết thư cho anh em, thì không phải vì kẻ làm nhục hay bị sỉ nhục, nhưng để cho thái độ nồng nhiệt của anh em đối với chúng tôi được tỏ hiện nơi anh em, trước mặt Thiên Chúa. Đó là điều an ủi chúng tôi. Cho nên, cái thư của Ngài viết không phải để làm nhục hay là người bị nhục, nhưng mà để mọi người hối cải và làm chứng nhân cho Thiên Chúa cũng như đối với mọi người, để sống cái tình yêu của Đức Kitô và đón nhận Chúa Kitô là đấng cứu độ trần gian này, và đã dùng các tông đồ của Chúa, dùng Phao-lô để Phao-lô rao giảng một Chúa Kitô đấng cứu độ, chứ không phải rao giảng Chúa Kitô trong cái sự liên hệ bình thường của con người, mà Đức Kitô đến để cứu độ là Thiên Chúa đứng thay đổi lịch sử của toàn thể nhân loại cho những ai tin vào Chúa Kitô. Ngoài niềm an ủi đó, chúng tôi còn được đầy tràn một niềm vui lớn hơn nữa khi thấy anh Tito vui mừng vì tất cả anh em đã làm cho tâm trí anh ấy được thư thái. Nếu trước mặt anh ấy, tôi đã có đôi chút tự hào về anh em, thì tôi cũng không hổ thẹn. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi đã nói thật với anh em thế nào, thì thái độ tự hào của chúng tôi trước mặt anh Tito cũng chân thật như vậy. Lòng anh ấy càng tha thiết quý mến anh em. Khi nhớ lại anh em đã vâng lời, đã kính sợ và run rẩy đón tiếp anh, tôi vui mừng vì trong mọi sự tôi có thể tin cậy anh em. Vì cộng đoàn Corinto đã hối cải những người bị lung lạc bởi những lời dèm pha của người khác, thì cuối cùng đã nghe lời của Tito mà vâng lời trở về với những nhiệt tình với Phao-lô và đón nhận Chúa Giê-xu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của mình theo Thánh Thần của Chúa tác động hướng dẫn, chứ không phải theo những cái lời của những sứ giả nghiêng về Do Thái giáo và kích bác Phao-lô, thì sẽ làm cho người ta bị sai lạc. Ở đây, Phao-lô đã nói rõ về cái sứ vụ của mình, và sứ vụ của Phao-lô đã dẫn đưa mọi người đến với Đức Kitô để nhận biết Đức Kitô là Thiên Chúa cứu độ cho toàn thể nhân loại. Người Do Thái có cái nhiệm vụ được Chúa lựa chọn giữa các dân tộc để đón nhận Đức Kitô. Và khi Đức Kitô đến rồi thì phải theo Đức Kitô, chứ không phải dùng một cái lịch sử Do Thái của mình để bắt cái sứ điệp tin mừng của Đức Kitô và vai trò cứu độ của Đức Kitô chỉ dành riêng cho dân tộc mình và theo cách của Do Thái giáo. Phao-lô có một cái khẳng định rõ ràng, mặc dù Phao-lô là người Pha-ri-siêu, là người Do Thái rất là nồng nhiệt đến độ đi bắt đạo Chúa, mà Phao-lô đã thấy rõ dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, Phao-lô đã thấy rõ cái vai trò của Do Thái giới hạn ở chỗ nào, và những người mà nghiêng về Do Thái giáo thì họ kích bán Phao-lô và dễ làm cho những người tín hữu của Corinto bị lung lạc. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng vai trò của Phaolô và những tư tưởng của Phaolô trong cái cộng đoàn Côrintô và những tư tưởng của Phaolô trong bảy cái chương đầu này giúp cho chúng ta hiểu cái sứ vụ của Phaolô, cái tâm tình của Phaolô và những gì mà Phaolô muốn nói rõ về cái sứ vụ của mình liên hệ với chính Chúa Kitô để đưa chúng ta tới một đời sống mới, một thụ tạo mới trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa đích thực đã xuống thế làm người. Nhưng mà con người chỉ dừng lại ở những cái thuộc về lãnh vực của trần gian, cái bề ngoài thì không có đúng. Chúng ta phải đi theo lời của Thánh Thần tình yêu của Chúa dạy dỗ chúng ta và biến đổi chúng ta nên một tạo vật mới, một chi thể thực sự của Đức Kitô để sống mãi mãi với Chúa trên thiên quốc. Và chúng ta sẽ học tiếp ở chương 8 vào ngày mai.